Cảm nhiễm thề, chương 69, lần đầu gặp bạn gái ngươi, ta quyết định kết giao huynh đệ với ngươi. Góc truyện audio.com, edit, boss, lười, dựa theo tư liệu được truyền đến từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế và Cơ cấu Phòng ngự Vệ sinh Thế giới. Loại virus có lực lây nhiễm cực cường này tựa hồ là bắt nguồn từ một số quốc gia chiến loạn của châu Phi. Bản địa đã từng phát sinh qua sự kiện tàn sát chủng tộc có quy mô lớn. Virus nên chính là sản sinh vào lúc ấy, bởi vì hoàn cảnh chữa bệnh của bản địa hết sức ác liệt. Virus liền cấp tốc truyền bá ở trong mấy bộ lạc nhỏ lân cận. Nơi đó đúng lúc nằm ở khu vực trung tâm giao nhau giữa quân chính phủ và tổ chức phản loạn. Rất nhiều người bị nhiễm sau khi phục sinh rồi lại tử vong ở trong ngọn lửa chiến tranh. Cũng có số rất ít bộ phận tiến vào trạng thái hôn mê. Đến khi ngọn lửa chiến tranh dần dần lắng lại, những ký chủ đã tử vong lại lần nữa phục sinh, bắt đầu công kích tất cả mục tiêu có khả năng làm đồ ăn. Không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy đây là một sự kiện khủng bố để phân tán virus có dự tính trước. Cảnh sát quốc tế đã tham gia, cho đến nay vẫn không có phát hiện dấu vết do con người gây ra. Phía quốc nội cũng không biết rốt cuộc virus bắt đầu truyền bá vào lúc nào. Nói chung, ở rất nhiều nơi trên toàn quốc, đều phát hiện khuếch tán có mức độ bất đồng. Hiện nay, bộ quân đội và cảnh sát đang hợp tác mật thiết, muốn tiến hành khống chế đầu nguồn đã dẫn tới sự khủng hoảng và hỗn loạn. Những tình huống này, Hoàng Hà không có khả năng nói cho Lưu Thiên Minh biết. Hắn biết rõ, sự khủng hoảng đến từ dân chúng. Kỳ thực có sự uy hiếp muốn lớn hơn rất nhiều virus đối với xã hội. Ở trước mặt nguy hiểm, dân chúng căn bản sẽ không lý giải cái gọi là đại cục gì cả. Dù cho virus lây nhiễm có xác suất rất nhỏ, chỉ có một phần vạn, thế nhưng bất luận ai cũng sẽ không muốn mình trở thành mục tiêu bị lây nhiễm. Bọn họ sẽ liều lĩnh trốn xa thành thị. Sẽ dùng phương pháp điên cuồng nhất và phương pháp mà bọn họ cảm thấy an toàn để tiến hành ứng đối. Nếu như sự tình thật sự sẽ diễn biến đến mức độ ấy, thì thật sự toàn bộ đều đã xong. Lưu Thiên Minh cảm thấy, những câu nói tự nhủ của Hoàng Hà khẳng định có nơi để chỉ tới. Hắn cũng tuyệt đối không thể nói cho Hoàng Hà biết sự tình đã xảy ra ở trên người mình. Mặc dù như thế, Lưu Thiên Minh vẫn cảm thấy rất cảm động. Bất kể như thế nào, đồng học cũ này có bề ngoài hào phóng đồng, thật sự rất tâm giao trí cốt đối với mình. Đường phố đối diện, Trịnh Tiểu Nguyệt chậm chậm đi tới từ trên lối qua đường. Nàng mặc áo sơ mi trắng bó sát người và quần short jean màu lam nhạt. Nước da màu mật ong hiện ra hào quang thanh xuân khỏe mạnh. Nhìn thấy Lưu Thiên Minh đứng ở bên cạnh xe cảnh sát, Trịnh Tiểu Nguyệt lập tức chạy chậm tới, đầu tiên là hướng Hoàng Hà ngồi ở trong xe khoát khoát tay. Ra hiệu hắn đừng nói, tiếp đó từ sau lưng rất là danh mãnh đưa tay che con mắt của Lưu Thiên Minh. Cố ý ồm ồm thấp giọng nói ra, đoán xem ta là ai. Trên mặt của Lưu Thiên Minh lộ ra nụ cười hiểu ý, hai tay của hắn tách ra. Hướng phía sau sờ soạng, tại vị trí quen thuộc, cũng chính là vùng lân cận dưới nét của Trịnh Tiểu Nguyệt. Ngón tay liền bắt đầu dùng sức gãi, cô bé lập tức buông ra hai tay, nhẫn nhịn ngứa, nở nụ cười ha ha. Hoàng Hà có chút nhìn sững sờ, Trịnh Tiểu Nguyệt có vóc người thon thả là lướt, mái tóc đen thật dài tung bay trong gió, trong miệng nhỏ xinh xắn lộ ra hai hàm răng đều đẹp một cách tự nhiên. Khuôn mặt trơn bóng tinh xảo nhỏ nhắn bộc lộ một nét đẹp thật hoàn mỹ. Cười đến con mắt đen bóng cong lên, trong nụ cười quyến rũ lộ ra thần thái tươi đẹp động lòng người. Nàng nên không phải bạn gái ngươi đi, câu nói này không chút nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra. Cũng khó trách, chỉ cần là nam nhân có cơ năng sinh lý bình thường. Thời điểm nhìn thấy Trịnh Tiểu Nguyệt cũng sẽ nghĩ như thế. Sự bi thương và hổ thẹn đã quấy nhiễu lâu ngày ở trong đầu. Bị tách ra rất nhiều bởi Trịnh Tiểu Nguyệt hoạt bát sán lạn. Hoàng Hà cảm thấy, đại não âm u của mình, cũng bởi vì sự xuất hiện của cô gái như ánh mặt trời, đã trở nên sáng sủa không ít. Chúng ta muốn kết hôn, Lưu Thiên Minh bắt đầu vui đùa đối với Hoàng Hà. Lần trước không phải đã nói ở trong điện thoại, muốn ta mời ngươi ăn cơm đi. Đúng lúc hôm nay cũng mời rồi. Hiện tại, bạn gái của ta ngươi cũng đã gặp. Lần sau, có phải là đến phiên ngươi mời khách? Hoàng Hà không khỏi cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Mẹ nó, một tô bún có 9 đồng tiền lại coi như là mời khách. Ngươi chính là dán sành ra mỡ đại cứt gà lấy hạt tấm. Lưu Thiên Minh ôn hòa cười nói. Lại không có quy định cụ thể mời ăn gì à hát. Dù sao ta cũng đã mời rồi. Muốn báo thù, về sau lại tìm cơ hội. Hoàng Hà cảm thấy, bản thân ở trên chuyện thế này khẳng định nói không lại Lưu Thiên Minh. Thế là một bên vặn chìa khóa khởi động động cơ. Một bên mang theo dĩ vãng nuông chiều có bĩ khí. Hướng về Trịnh Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh Lưu Thiên Minh lớn tiếng nói. Mỹ nữ, ta vẫn còn độc thân à hát. Có phải là lần sau tới chơi? Giúp ta giới thiệu một người đẹp. Nhìn các ngươi ở nơi đó hạnh phúc ngọt ngào. Trong lòng ta chua xót à hát. Không có vấn đề, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng rất thoải mái. Giòn giã du dương nói ra. Lần sau tới chơi, ngươi trả tiền, ta sẽ phụ trách giúp ngươi giải quyết vấn đề độc thân. Hoàng Hà trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Trên mặt trầm trọng rốt cục đã lộ ra một nụ cười. Hắn hướng Trịnh Tiểu Nguyệt phất phất tay. Lại đưa ánh mắt chuyển tới Lưu Thiên Minh. Nghiêm túc nói, ta không phải là nói đùa. Đặc biệt là chỗ bệnh viện của các ngươi. Thì càng phải chú ý tới sự an toàn của chính mình. Ấy, ngươi có số điện thoại của ta. Nếu như có gì không đúng. Hoặc là gặp phải nguy hiểm. Liền phải tranh thủ gọi điện thoại cho ta. Xe cảnh sát hướng phương xa gào thét mà đi. Nhìn Hoàng Hà rất nhanh biến mất ở tận sâu trong dòng xe cộ đông đúc. Trịnh Tiểu Nguyệt choàng ngang cánh tay ở trên bả vai của Lưu Thiên Minh. Bằng hữu của ngươi có tính tình rất ngay thẳng đi. Lưu Thiên Minh gật gật đầu. Không nói gì, những câu nói kia của Hoàng Hà. Để cho hắn có xúc động rất lớn. Mặc dù Hoàng Hà không có tiết lộ quá nhiều. Thế nhưng Lưu Thiên Minh có thể cảm giác được, mơ hồ có loại ý vị nguy cơ buông xuống. Tống Gia Hào rất bận, dòng dã hơn một giờ, đều là đang trải qua ở trong đủ loại báo cáo và ký tên. Thân là viện trưởng chính là như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải quản. Các thượng cấp mỗi một bộ ngành bên dưới cũng phải tiến hành cùng lúc để triệu kiến. Bằng không, toàn bộ bệnh viện đều sẽ lộn xộn. Lưu Thiên Minh ngồi rất lâu ở trên ghế dài bên ngoài phòng làm việc của viện trưởng. Phía trước còn có mấy người xếp hàng, không phải chủ nhiệm phòng tài chính, chính là chủ quản bộ ngành. Trong tay rất nhiều người đều cầm lấy chứng từ cần viện trưởng ký tên. Cũng có người cầm lấy văn kiện cần báo cáo. Nhìn dáng dấp, sáng sớm hôm nay là không có khả năng để gặp mặt Tống Gia Hào. Suy nghĩ một hồi, Lưu Thiên Minh đứng lên. Đi vào phòng vệ sinh đối diện, bấm số điện thoại của Tống Gia Hào. Đợi khi hắn đi ra từ trong phòng vệ sinh, cửa phòng làm việc của viện trưởng đóng chặt đã lâu liền mở ra. Tống Gia Hào dò ra thân thể từ bên trong, ở trong đám người tìm tới Lưu Thiên Minh, hướng hắn vẫy vẫy tay. Lưu Thiên Minh chen qua từ trong đám người, đang chuẩn bị đi vào phòng làm việc. Phía sau lập tức truyền đến âm thanh hết sức bất mãn của rất nhiều người. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã đợi hơn nửa ngày rồi. Làm sao Tống viện trưởng lại cứ một mực gọi hắn vào? Tống viện trưởng, nếu không ngài ký tên cho ta trước, những chứng từ của ta đều cần phải thanh toán từ tuần trước. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại à hát. Tống viện trưởng, chỗ ta còn có chuyện muốn hướng ngài báo cáo đấy. Tống Gia Hào không có quản nhiều như thế, chỉ là mang theo lễ phép và lạnh lùng, hướng mọi người gật gù, sau đó kéo Lưu Thiên Minh vào, tầng tầng lớp lớp đóng cửa phòng, ngăn cản hết thảy sự bất mãn và nghị luận ở bên ngoài. Cứ ngồi tùy thích, Tống Gia Hào bước nhanh đi tới trên ghế của mình rồi ngồi xuống. Cách bàn làm việc, dùng ánh mắt kèm theo uể oải nhìn Lưu Thiên Minh, có chuyện gì thì tranh thủ nói đi. Ngươi cũng nhìn thấy, chỗ ta rất bận, từ trong đến ngoài đều là người. Lưu Thiên Minh cũng không muốn làm lỡ thời gian. Mở miệng nói ra, là thế này, ngươi nghiên cứu đối với Trần bác sĩ chắc cũng gần đủ rồi đi. chúng ta phải chuyển nàng ra ngoài.
Hoặc là, mau chóng xử lý đi nàng. Xử lý đi, chỉ trong chớp mắt nghe được câu nói này. Tống Gia Hào có chút choáng váng. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Dùng ngón trỏ khoa tay múa chân vạch ngang ở giữa cổ họng của mình.
Hạ thấp giọng, thăm dò hỏi, ý của ngươi là, Lưu Thiên Minh gật gù, nghiêm túc nói, ta đã cẩn thận cân nhắc qua. Tình huống trước mắt của Trần bác sĩ đã không có khả năng lại khôi phục như cũ. Cứ tiếp tục như vậy, đối với mọi người chúng ta đều không tốt, chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải mau chóng giải quyết. Tối qua một trận chiến với Vương Phúc Thọ, Lưu Thiên Minh đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ, bà Trần đã không có khả năng biến thành dáng dấp lúc trước.
Trong đầu của bà Trần đã không có bất cứ ký ức gì có liên quan tới mình.
Nàng hiện tại chính là một con hành thi, dù cho là người đã từng thân mật với nàng lại có đứng ở trước mặt. Bà Trần cũng sẽ không chút do dự liền gặm đứt cổ đối phương. Ăn sạch tất cả thịt trên người đối phương. Thái độ của Lưu Thiên Minh làm cho Tống Gia Hào rất là bất ngờ. Hắn cau mày, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Minh. Qua mấy giây, mới từ từ hỏi, ngươi là nghiêm túc, không có nói đùa. Lưu Thiên Minh gật gù,
trên mặt toàn là thản nhiên.
Không, ta không đồng ý. Tâm tình của Tống Gia Hào đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt cấp tốc chuyển đến trên người Lưu Thiên Minh. Rất là tức giận gầm nhẹ không ngớt lời. Ngươi phải hiểu, tình huống trước mắt của Trần bác sĩ, e rằng toàn thế giới cũng chỉ có một ca như thế. Ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu đối với nàng, còn nhớ buổi tối hôm ấy ở trong hầm trú ẩn, những câu nói mà ngươi đã nói với ta sao?
Chúng ta là minh hữu, chúng ta là quan hệ bạn bè trợ giúp lẫn nhau,
đây là bí mật chung giữa chúng ta. Hiện tại, toàn bộ kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi. Công trình cải tạo tầng hầm gần như đã kết thúc. Những công nhân ấy cũng không có phát hiện Trần bác sĩ. Ta vẫn đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Tình huống đang chuyển biến tốt. Ngươi lại tới đây nói cho ta biết. Muốn thanh lý đi Trần bác sĩ. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi không hiểu, Trần bác sĩ nàng hiện tại rất nguy hiểm. Vốn có tính chất công kích rất mạnh. Lưu Thiên Minh dựa vào lý lẽ không chịu nhường, nàng đã không có lý trí, không có năng lực suy nghĩ của chính mình, dưới cái nhìn của nàng, bất luận ai đều là đồ ăn, tình huống của Trần bác sĩ thậm chí còn nguy hiểm hơn dã thú. Từ lúc đó cho tới nay, ta đã cho nàng ăn qua rất nhiều thứ, lại chưa bao giờ thấy nàng ăn no, cho dù một lần đưa đến 50kg thịt sống. Vẫn là vô phương thỏa mãn yêu cầu của nàng. Lông mày của Tống Gia Hào vẫn cứ nhíu chặt. Đây cũng không phải bí mật gì. Ngươi và ta đều rất rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy.
Vì lẽ đó ta mới chịu tiến hành nghiên cứu đối với Trần bác sĩ.
Để cho nàng một lần nữa biến trở về dáng dấp lúc trước.
Nhưng mà ngươi không có nắm chắc thành công tuyệt đối.
Lưu Thiên Minh trịnh trọng nói. Ta đã xem qua báo cáo kiểm tra đo lường mẫu máu của Trần bác sĩ. Trong cơ thể nàng đã không có bất cứ thành phần nào mà nhân loại nên có. Nói đơn giản, bây giờ nàng chính là một loại quái vật hoàn toàn biến dị. Buông tha đi, đây nhất định là một kế hoạch không có khả năng thành công. Nghiên cứu của ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng có kết quả. Thà như vậy còn hơn cứ lén la lén lút kéo dài. Nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện, không bằng hiện tại liền kết thúc tất cả. Hết chương.